58, nối vòng tay lớn. Bản thân tôi chẳng có nhiều tài vật. Người nạn tai tìm đến đa phần lại là người khốn khó. Nếu có tiền, chưa chắc họ tìm đến nơi tôi, vì bản thân tôi vốn là một kẻ vô danh. Sức không có thì tôi kêu gọi, năn nỉ mọi người hỗ trợ. Sau đây, xin phép kể cho bạn đọc nghe vài việc làm ngoại chuẩn của tôi. Có lần tới thăm một ngôi chùa ở phường Thạnh Xuân, quận 12, tôi xót xa rất nhiều khi nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương của các cháu vốn là trẻ em mồ côi, 52 cháu cả thảy, đang được thầy trụ trì nuôi dạy trong một hoàn cảnh thiếu thốn nhưng trật tự ngăn nắp, sạch sẽ và gọn gàng. Từ đó tôi hay vận động các Phật tử và chị em nhân điện góp tiền đến chùa để cúng cho thầy nuôi dạy các cháu. Tôi viết một bức thư gửi lên mạng vi tính để kêu gọi mọi người chung sức cùng thầy trụ trì. Bức thư ấy như sau: những tấm lòng hảo tâm của người Phật tử xin hãy tương trợ. Một ngôi chùa, nói đúng hơn chỉ là một căn nhà cũ kỹ và thiếu tiện nghi, nơi nuôi dạy 52 đứa trẻ mồ côi bằng tấm lòng của một vị sư. Vừa làm cha làm mẹ, làm thầy, vừa nuôi dạy bảo ban, vừa dẫn đạo dẫn đời, vừa chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, lại lo khi trái gió trở trời. Không có bóng dáng của một người phụ nữ, không có bàn tay hỗ trợ đỡ nâng. Chùa mượn nhờ của một cơ sở khác, các vị sư nữ cứ đòi hoài, một mình thầy chạy vại lo lắng trăm điều. Khi chúng tôi đến, đa số các cháu đều đi học, sách vở, quần áo, đồ dùng đều sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Trần nhà loang lổ, những tấm ván ép đóng thành chỗ ngủ đã cũ, không biết còn chịu đựng được sức nặng của các cháu bao lâu. Khoảng sân đất ngoài kia qua một đêm mưa lầy lội trơn trợt, bước đi chỉ chực ngã nhào. Thầy nói, chỉ lo trời mưa giông nhà sập đè các cháu mà thôi. Dành dụm hơn 10 năm nay, thầy mua được một miếng đất mấy trăm mét vuông, vài năm rồi chỉ mới đổ được móng nền, chưa có tiền xây chùa. Mấy chục miệng ăn lấy đâu dư để lo chuyện khác. Tôi cũng chỉ là một người Phật tử nghèo, không có khả năng để hỗ trợ cho thầy nhiều, đành viết những dòng này gửi đến các nơi, cầu xin tấm lòng của những người biết đạo, những nhà từ thiện hảo tâm tìm đến thăm để tận mắt chứng kiến, hoặc gửi về địa chỉ của chùa để giúp cho các cháu có một nơi ăn chốn ở đàng hoàng hơn. Địa chỉ của thầy trụ trì: Tỳ Kheo Thích Trí Anh, chùa Thiên Linh, số 18/4 đường Hà Huy Giáp, khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Di động 0903774308. Email thanhtri1771@yahoo.com. Cầu trời Phật gia hộ cho thầy, cho các cháu cùng những tấm lòng vàng, Phật tử diệu thiện Nguyễn Thị Thanh Lan. Con gái của tôi có một người bạn học trên một lớp, nhận nhau làm anh em kết nghĩa. Hoàn cảnh nhãi rất thương tâm, bà mẹ là người Nhật, theo chồng về Việt Nam một thời gian thì chồng chết, để lại cho bà duy nhất một cậu con trai, lúc ấy độ chừng hơn 10 tuổi. Đến năm cậu con trai vừa tròn 17 thì tai nạn chết, rất thê thảm. Người phụ nữ ấy còn lại một mình trong căn nhà vắng nơi xứ lạ quê người, không hề có bà con thân tộc. Bên di ảnh của chồng và con, từ ấy bà đóng kín cửa, không tiếp xúc với bất cứ ai và héo mòn dần như chỉ trực chờ để ra đi. Thỉnh thoảng con gái tôi lại đến thăm để nghe bà khóc kể rồi về. Có khi bà điện đến khóc than trong cơn hoảng loạn của thần kinh. Mỗi lần như vậy, cháu về kể lại với tôi, hai mẹ con cùng khóc. Tôi đã nhiều lần xin tới gặp hoặc điện thoại, bà ấy vẫn một mực im lặng. Nghĩ mãi, tôi gửi tặng bà quyển Huyền Môn Lược Ký, viết một bức thư dài 8 trang kể về nỗi đau khi mất con của mình, để tìm một sự đồng cảm và động viên bà ấy đứng lên. Khi con tôi ra về, bà ấy đưa trả quyển sách cùng một lời cảm ơn lịch sự rồi thôi. Lần sau, khi cháu đến, tôi lại gửi một quyển sách khác có tên Nói Chuyện Với Thiên Đường của tác giả James Van Raa. Quyển sách kể chuyện một nhà khoa học về tâm linh của Mỹ có khả năng nói chuyện với người đã chết. Có lẽ do tác giả là một người Thiên Chúa giáo cùng đạo với bà nên đã được bà ấy đọc và chuyển biến tâm lý. Lần sau con gái tôi đến, thấy người đàn bà ấy tươi tỉnh hơn và đã biết mỉm cười, trở lại chăm sóc nhà cửa, trồng tưới hoa kiển, linh hoạt và không còn ủ rũ như trước. Bà gửi lời cảm ơn tôi, vì vậy tôi lại viết tiếp một thư gửi đến, mong sẽ giúp bà chuyển hướng suy nghĩ của mình để sống một đời sống có ích hơn, thay vì chỉ biết ngồi đó khóc than. Sau đây là nguyên văn bức thư của tôi gửi cho người phụ nữ ấy. Sài Gòn, ngày tháng năm. Tôi lại viết cho chị, cho dẫu chị có bằng lòng hay không, thôi thì hãy cứ xem như cơn gió một chiều nao về qua vườn nhà, nhẹ lay từng ngọn cỏ. Biết đâu từ những cánh hoa khô úa kia một hạt mầm lại rụng xuống khai sinh. Người xưa có câu, cách duy nhất để quên là đừng nhớ, và cách duy nhất để đừng nhớ là đừng nhìn thấy, đừng tái hiện. Chồng và con chị, hai người ấy đã hoàn thành nhiệm vụ ở cõi thế, hoặc đã trả xong phần nghiệp của mình, và họ đã ra đi. Những đớn đau hoạn nạn và tật bệnh đã gột rửa phần thô xấu nặng nề để họ thoát bay lên bằng đôi cánh linh hồn thanh nhẹ của các thiên thần. Từ trên thiên đường họ nhìn xuống, vẫn hằng dõi theo chị, yêu thương và gắn bó, cười khóc cùng chị trong đời. Hẳn họ cũng sẽ đau đớn lắm nếu không trông thấy chị mãi đắm mình trong dĩ vãng bi thương. Người thân đã mất vẫn ở bên ta, tồn tại cùng ta, đầy ắp tình yêu thương và gắn bó. Nhưng họ cũng chẳng muốn ta phải liêu xiêu vấp ngã lầm lũi một mình chiếc bóng bên đời. Tất cả hình ảnh của con chỉ nên xếp lại khóa kín vào một ngăn tủ. Trong một thời điểm, hoàn cảnh hay thời gian nào đó, chị có thể mở ra ngắm lại, nhung nhớ và khóc thương cho đã một lần, để rồi qua ngày mai lại đứng lên, lau nước mắt mà dấn bước trong đời. Chị không thể tự vực mình đứng dậy khi chung quanh vẫn còn đầy ắp hình ảnh và kỷ niệm. Tôi mất con nay đã tròn 6 năm, thế nhưng mỗi khi ra đường chỉ cần thấy một người nam chạy xe 67 cũng khóc, thấy người cắt tóc đinh cũng khóc. Thấy một cậu mặc đồ dân quân hay chỉ cần hao hao giống con, ở ánh mắt, nụ cười gì đó, tôi cũng khóc. Tôi đã phải vất vả chiến đấu chống lại nỗi đau của mình để biến đau thương thành sức mạnh, và tôi làm thơ. Hành thiện đi, bớ có người vị ngã, cõi vô vi chẳng chứa kẻ u mê. Biến nỗi buồn thành sức mạnh hôm nay, nâng thế tục từ bàn tay giá lạnh, hoa sẽ nở và mùa xuân lại ấm trên môi cười tha nhân. Chị hãy mang cho tất cả quần áo và đồ dùng sinh hoạt của con, không nên đốt bỏ hoặc để cho chúng hư hoại đi trong bi thương và buồn hận. Hãy để cho những cậu trai trạc tuổi con mình đang nghèo khổ và thiếu thốn được mặc những bộ đồ đẹp ấy, được sử dụng những vật dụng mà vì tấm lòng thương yêu chị đã sắm sửa cho con. Thượng đế cũng sẽ gật đầu tán thán, và con trai chị trên thiên đàng kia cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện. Mỗi sáng sớm, khi mặt trời chưa thức dậy, hoặc mỗi khi xế bóng tà dương, chị hãy mở cửa bước ra đường, không cần mục đích, đi chẳng để đi đâu và cũng không để làm gì. Hãy thong thả bước, ngắm đây đó bên đường, mở lòng ra với cánh hoa dại bé xiêu đang lung lay trong nắng sớm. Nhìn mấy đứa trẻ nghèo nàn lem luốc đang ngồi bên cửa một túp liều tranh, chia nhau mấy củ khoai lạnh ngắt còn lại từ chiều hôm qua. Hãy tò mò ngắm nhìn người đàn bà đen đúa chân lắm tay bùn đang cắp bên mình rổ cá, công sức của một đêm tận lực đồng xa, đang tất tả bước nhanh trên đường xuống chợ để đánh đổi cho gia đình miếng cơm tấm bánh qua ngày. Chị hãy theo sau lưng một người mù bán vé số đang dò dẫm đưa cây gậy chống lần bước trên đường, hoặc một kẻ tật nguyền lê lết nơi đầu chợ, tắm mình trong bùn lầy phố thị, những người ăn mày chờ góp nhặt vài đồng xu bố thí của kẻ qua đường. Rồi chị sẽ thấy nỗi đau của mình cũng bé nhỏ, hòa quyện và trộn lẫn vào muôn vạn đau thương của nhân thế quanh mình. Rồi biến nỗi buồn thành sức mạnh, chị hay làm một cái gì đó cho đời, cho người. Và khi chị hy sinh quên mình vì người khác, chị sẽ thấy lòng mình dần trở nên nhẹ nhàng và thanh thản. Hình ảnh chồng và con sẽ là động lực giúp chị đứng được vững hơn, làm được nhiều hơn nữa cho đời. Một bàn tay lau đi dòng nước mắt sẽ có một con người không còn giọt lệ trên mi. Một đấu gạo nhỏ nhoi có thể làm cho một con người được no đủ trong vòng một buổi, một ngày. Một chiếc áo mà chị đang có dư trong nhà sẽ làm ấm thân một người ngoài sương tuyết. Một chiếc mền từ lâu vẫn nằm trong ngăn tủ, có thể làm cho ai kia quên đi hơi gió rét buổi đông tàn. Chị sẽ thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn rất nhiều, như một sự khai sinh, hơn là để lụi tàn thui chột đi trong đau thương và hận tủi. Chị cứ xem như bức thư của tôi đến tay chị như một bài báo tình cờ đọc được bên đường, cho dẫu rồi quên, rồi trôi đi, rồi qua mất, điều đó chẳng có gì quan trọng. Nhưng chắc chắn từ trong tận cùng tiềm thức của ta sẽ vang vọng một hồi chuông. Một tiếng chuông chưa đủ lực thì hai, thì ba tiếng, rồi sẽ đến lúc ta vùng tỉnh thức để những năm tháng lụi tàn bừng dậy một chồi xanh. Cầu nguyện cho chồng con của chị ở tận nơi thiên đàng kia cũng sẽ như là cơn gió chớm, là ảnh nhật dương trở về bên chị, dìu chị đứng lên, vượt ra ngoài vòng trói buộc của những muộn phiền lưu cửu và lại dấn bước ra đi, mong lắm thay. Có một cô gái tên Trúc, nhà ở Hóc Môn, hơn 20 tuổi, bệnh lao phổi thời kỳ cuối. Khi người nhà đưa đến tôi chỉ vài hôm sau thì chết. Cô Trúc đang có con nhỏ, cảnh nhà lại quá thiếu thốn. Tôi thường xuyên trợ giúp tiền bạc và lọc thực. Sau đó tôi đã vận động chị Năm, Phan Thị Hiên Ngang, vốn là một người bệnh do tôi điều trị. Chị Năm tặng cho gia đình cô Trúc 10 triệu đồng. Chị Năm vốn là người nhân hậu lại có tiền, khi tôi vận động chị vui vẻ giúp đỡ ngay tức thì. Chị đã tặng cho gia đình cậu Hoàng ở khu phố 3 phường Hiệp Thành 2 triệu đồng. Vốn cậu Hoàng có đứa con gái bị tai nạn xe cộ, hiện còn di chứng đang theo tôi chữa bệnh và vẫn còn nợ tiền chi phí điều trị lúc trước chưa trả được. Ngoài ra chị Năm còn đi làm từ thiện ở nhiều nơi, trùng tu chùa chiền và giúp đỡ các chư tăng nuôi người già cả mồ côi khuyết tật. Nhờ tấm lòng thiện đạo của mình mà chị Năm đã thoát qua hiểm nghèo tật bệnh, hiện nay đã khỏe mạnh vui vẻ như xưa và vẫn không thôi làm việc thiện. Một người là giáo sư Anh ngữ, hiện ở phường Thọ Quang, huyện Sơn Trà, Đà Nẵng. Nguyên ông có một người vợ bị bệnh tâm thần đã tròn 10 năm, hoàn cảnh rất thương tâm. Vừa phải lo kiếm sống để nuôi hai đứa con còn nhỏ, lại phải chịu đựng một người vợ bị điên, thường xuyên đập phá đồ đạc và bỏ nhà ra đi. Thấy hoàn cảnh của ông ấy quá khó khăn, chị em chúng tôi thường xuyên góp tiền để hỗ trợ. Tổng cộng chúng tôi đã tặng cho ông NMQ số tiền là 17 triệu đồng cùng nhiều đồ dùng và lương thực. Đó không phải là số tiền nhỏ đối với những người đi theo con đường hành thiện như chị em chúng tôi. Ông MQ đã làm một bài thơ để cảm ơn, nguyên văn bài thơ ấy như sau. Nỗi đau 10 năm. Tôi đã sống 10 năm trong bóng tối, làm kiếp người khổ hơn thú rừng sâu. Vợ điên loạn, hai con còn thơ dại, đời bi thương không biết sẽ về đâu. Rằm tháng 4 năm 2000 định mệnh, giữa đêm khuya khi biển đẹp trăng lên, vợ lặng lặng xuống giường đi ra biển, lúc vào nhà đã thành một người điên. Tóc rũ rượi, mắt không còn tia sáng, mặt ngu ngơ biến sắc thật hải hùng, nước miếng nước mắt tuôn trào như miệng giếng, ai cứu tôi trong hoàn cảnh bi thương. Rồi nhà tôi không còn là nhà nữa, vợ tôi đập phá xé không tiếc thương, gạo cơm mắm muối đường hay sữa vứt hết ra sân ôi đoạn trường. Kinh Phật dạy tu vô lượng kiếp, trước đây tôi nguyện sẽ đi tu, đem bao kiến thức và hiểu biết dạy cho chú tiểu hoặc ni sư. Nhưng rồi tôi gặp người con gái ngoan hiền xinh đẹp học trò tôi, tôi yêu và lấy nàng làm vợ, quên mất lời nguyện tôi buông xuôi. Giờ phải chịu 10 năm khốn khó, con lớn dần, vất vả lớn dần theo, bệnh của vợ vẫn đêm ngày thế đó, muốn ôm con xuống biển thoát phận nghèo. Tôi như người đắm tàu nơi biển lớn, gặp cọng rơm cũng tưởng đó là phao, nhưng càng chữa vợ tôi càng dữ tợn, trời Phật ơi tôi biết phải làm sao. Hy vọng mang tên Tịnh Vân. Có ai đó dẫn tôi về nhà chị, một nhà thơ hiền diệu đẹp bao dung. Tôi kể chị nghe chuyện 10 năm bi lụy, đôi mắt tròn của chị bỗng rưng rưng. Tịnh Vân đơn giản với tâm hồn rộng mở, kể cho tôi nghe bao nỗi khổ của con người. Trời đã cho chị quyền năng cứu chữa, những sinh linh trầm thác giữa cuộc đời. Tôi chắp tay quỳ trước bàn thờ Phật, khấn nguyện cho tìm lại được vợ mình. Tịnh Vân bảo anh phải giàu nghị lực, vợ anh sẽ về nên có lòng tin. Tôi lên xe quay trở về Đà Nẵng, lòng xót xa, đau đớn, hoang mang. Hai hôm sau vợ tôi về lẳng lặng, thân gầy gò, bao ngày tháng lang thang. Và mỗi đêm Tịnh Vân đều cầu nguyện dùng điện quang chữa bệnh cho vợ tôi. Điều kỳ diệu đã trở thành mầu nhiệm, vợ tôi hiền ngoan, miệng đã biết mỉm cười. Ngày mai đây tôi lại vào thành phố, mong Tịnh Vân sẽ giải được lời nguyện. Phật từ bi sẽ giang tay rộng mở, hy vọng lửa đời sẽ được thắp bừng lên. Sơn Trà, Đà Nẵng, ngày rằm tháng 4 năm 2010, Nguyễn Minh Quân. Và sau đây là bài thơ tôi làm vì xúc cảm qua lời kể của ông Nguyễn Minh Quân. Tìm em. Ta chạy theo em như chạy theo định mệnh, ta đi tìm em mòn gót thị thành. Phố phường lạ xa, nắng hè cháy bỏng, em ở đâu? Em ở đâu? Vọng trời cao hỏi gió, gió ư hờ đuổi chiếc lá vàng bay. Em ở đâu? Vọng trời cao hỏi nắng, nắng gục đầu bức nhói nghẹn tim coi. Theo dấu chân em lời con thống thiết, theo dấu chân em bụi cát mù xoay. Định mệnh một đời là cơn lốc xoáy, du ta một đời em ơi, em ơi. Oan nghiệp trùng trùng chốn nào nương náo, sầu hận nào đông đòi đoạn can trạng. Sóng gió muôn phương nhỏ dòng lệ máu, trời cao có thấu nỗi đau phận người. Tịnh Vân. Có một vị thầy tu hiện ở trong một ngôi chùa nhỏ ở phường Tân Chánh Hiệp, có tên gọi là Chùa Lá. Ngày xưa có một thời thầy bị bắt đi quân dịch. Ra chiến trường nhìn thấy cảnh chém giết dã man, thấy sinh mạng con người như cỏ rác. Sau khi mãn hạn trở về, thầy xuất gia luôn từ ấy. Cạo đầu ăn chay và trì niệm, biến căn nhà lá nghèo nàn của mình thành một ngôi chùa. Vì trình độ ít, thầy không thể đi học đạo theo đúng chuẩn để được công nhận là thiền sư, nên chỗ thầy vẫn là một ngôi chùa tư nhân. Các Phật tử nghe lời đồn tìm đến chung tay xây cho thầy một chỗ ở khang trang hơn, mang đến cúng dường rất nhiều Phật tượng đẹp đẽ và trang nghiêm. Thầy còn một bà mẹ già tuổi hơn 70 sống kề bên chùa cùng với hai người con trai tuổi cũng ngoài 40, một người lao phổi sắp chết và một người bị bệnh tâm thần. Cả ba anh em nhà thầy đều có khuôn mặt phúc hậu phương phi. Thế nhưng định mệnh quả là tàn khốc khi lần lượt đến vị thầy tu cũng bị tâm thần. Bà mẹ dường như nước mắt đã khô cạn kể cùng chúng tôi. Thấy ông thầy biết tu, bà mừng quá nhường phần đất lớn rộng nhất cho thầy làm chùa, để về ở trong một cái trại lợp tôn thấp lè tè ở kế bên cùng hai người con trai còn lại. Sau vì nghèo quá, thầy phải nhường phần đất phía sau cho cô em gái thứ về cất nhà ở để lo cơm nước cho thầy. Cuộc sống và sinh hoạt của thầy thu vào trong khuôn viên của chánh điện, nằm ngay dưới bàn để vong. Tà khí ảnh hưởng liên tục nên thầy bị tâm thần. Chúng tôi tìm đến chữa bệnh cho thầy và cung cấp lọc thực. Cứ mỗi tháng chúng tôi lại đến một lần, mang theo đủ thứ, phần cho bà mẹ, phần cho cô em gái để nuôi thầy. Thầy gãi đầu, cô Lan cho thầy tiền hớt tóc đi, tóc ra ngứa đầu quá. Cô em gái thì xin tiền đóng tiền điện nước, bà mẹ thì xin tiền mua thuốc cho thằng con đang nằm bệnh, vân vân. Mỗi lần đến chùa thầy về là chúng tôi cạn túi. Chúng tôi đã nhiều lần nhờ người giúp chữa bệnh cho thầy, nhưng ai cũng từ chối. Một vị thầy tu ở một chùa khác thì bảo, tôi biết thầy Pháp hiền mà, cô nói gia đình nếu muốn thì đưa ông ấy tới đây. Pháp độ của vị sư ấy không ra khỏi khuôn viên ngôi chùa của mình, biết sao giờ. Một người chữa bệnh giỏi bên nhân điện thì nói, chúng ta còn nhiều bệnh nhân khác, đâu thể tới tận nơi lo cho ông ấy được. Còn riêng tôi cũng trốn. Một vị thầy tu bị bệnh thần kinh lúc nào cũng mình trần trùng trục khi tiếp khách, trên người lại đầy chốc lở, phải nói là tôi sợ khi phải đứng gần thầy trước chánh điện trang nghiêm. Mỗi tháng chúng tôi mang lọc thực đến chùa một lần, được hơn một năm rưỡi thì chúng tôi thua. Anh C, huynh trưởng nhân điện, nhờ sư Hướng, một vị sư tu trên núi ở Long Thành, Bà Rịa, về giúp thầy. Lần ấy là một bài học cho lòng từ bi vô lượng của người nhà Phật. Giữa mùa mưa, cả ngôi chùa chìm trong biển nước mênh mông. Chúng tôi phải gửi xe ven đường, sắn cặp quần mà lội nước. Sư Hướng nói, thấy không, chúng sinh khổ quá mà, ngồi yên một chỗ làm sao được. Bởi vậy tôi cứ bỏ chùa đi hoài, các Phật tử kêu ca quá. Vô chùa, sư cởi chiếc khăn đang đội trên đầu ra choàng cho thầy Pháp Hiền, lột sâu chuỗi bồ đề trên cổ tặng cho cô em gái của thầy. Sâu chuỗi đang lên nước bóng loáng, thật đẹp và quý. Còn lại một sâu tràng hạt nhỏ cuối cùng, sư Hướng cũng đem ra cho thầy Pháp Hiền nốt. Nhìn sư Hướng âu yếm dịu dàng choàng sâu chuỗi bồ đề lên cổ vị thầy tu bất hạnh, chúng tôi cảm động đến rơi nước mắt. Nghiệm hải thượng bí truyền, đương lai đáo hạ tha giác đồng căn. Hải thượng chấp bút, đệ tử Diệu Thiện kính truyền. Lập thành kỷ tỵ nguyên niên, sơ thất nguyệt thượng tam nguyên niên kỷ. Những dòng này là do thầy Hải Thượng Lãng Ông ứng về cầm tay tôi viết ra, và cả trang bên, tất cả bút tích của thầy tôi vẫn còn giữ. Nhất sát na, nhị thập nguyện, tam bái. Nhất bái hoàng thiên, nhị bái lục tổ, tam bái đồng chính giáo, bổn hạ lưu truyền, hải thượng y tôn giáng bút cẩn đề. Ảnh mẹ già, ảnh nghệ thuật do Thiếu tướng Nguyễn Chu Phát gửi tặng tác giả Huyền Môn Lược Ký. Trang bên là bút tích của Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Chu Phát, Giám đốc Bộ môn Cận tâm lý Trung tâm Phát triển Tiềm năng Con người, ghi ở sau tấm ảnh mẹ già gửi tặng cho tác giả Huyền Môn Lược Ký. Kính gửi chị Nguyễn Thị Thanh Lan, cách đây khoảng 20 năm, tôi đang đi ô tô qua một chùa, thấy có một bà đến nhưng cổng đóng phải quay ra. Tôi dừng xe chụp được bức ảnh này phù hợp với hai câu thơ của chị bài Nghiệp Thế trang 138 trong cuốn Huyền Môn Lược Ký. Đừng đợi già mới tìm đường theo Phật, những nắm mồ hoang rặt thiếu niên. Tôi xin phép sửa lại câu 2, đừng đợi già mới tìm đường theo Phật, những nắm mồ hoang rặt tuổi thanh xuân. Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Chu Phát. Kết thúc Huyền Môn Lược Ký tập 2. Mời các bạn đón xem Huyền Môn Lược Ký tập 3 với những tiêu đề hấp dẫn như sau: Bài thuốc trường xuân bát vị linh căn của thầy Hải Thượng Lãng Ông. Bài tham luận về linh hồn. Tài liệu được đánh giá là một trong bốn bài tham khảo có chất lượng của buổi hội thảo khoa học về tâm linh do Trung tâm Tâm nghiên cứu tiềm năng tổ chức tại hội trường quân khu 7 ngày 20 tháng 9 2009. Đội quân ma chuột tiến công. Sự thật đằng sau những phép màu của bà thầy cao tay ấn. Ma ma Phật Phật lập lờ đánh lận con đen, rước trà tà trợ chính, thay vì trừ tà hộ chính. Giấy mời Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2009. Giấy mời, kính gửi chị Nguyễn Thị Thanh Lan, bộ môn cận tâm lý thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người tổ chức hội thảo khoa học với tiêu đề giả thuyết lý giải một số hình thái biểu hiện đặc biệt dưới góc độ khoa học. Chương trình buổi sáng 8 giờ đến 8 giờ 30 đón tiếp đại biểu, 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 hội thảo khoa học, 11 giờ 30 đến 13 giờ mời đại biểu ăn trưa nghỉ ngơi. Buổi chiều 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 hội thảo khoa học bế mạc. Thời gian chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2009. Địa điểm tại số 247 Hoàng Văn Thụ, hội trường Bảo tàng Quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh. Rất hân hạnh được đón tiếp. Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, Giám đốc Đào Vọng Đức đã ký. Bộ môn Cận tâm lý, Chủ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Chu Phát đã ký. Sách này in tặng không bán để cúng dường công đức. Với tấm lòng hoằng pháp độ sanh, kính xin trọn vẹn công đức quy về cho bách tính vạn dân để tăng trưởng phước điền, cầu cho trăm họ được hòa bình an lạc. Nguyện đem công đức này cúng dường đến tất cả pháp giới cùng chúng sanh đều chóng thành đạo quả. Huyền môn lược ký tập 3, tác giả Nguyễn Thị Thanh Lan. Thay lời bạc, trong thời đại mới này, kinh sách gọi là thời mạt pháp thật chẳng sai chút nào. Nền khoa học công nghiệp hiện đại phát triển mang theo khát vọng sở hữu, tư hữu của mọi con người, của mọi tầng lớp, giai cấp, từ khát vọng chính đáng đến phi chính đáng, hợp pháp đến bất hợp pháp, tạo ra nhiều giai tầng đối kháng, tranh chấp và triệt hạ lẫn nhau. Hằng ngày, nhan nhản trên báo, đài, những vụ án ly kỳ, rùng rợn mà chúng ta khi đọc xong phải rùng mình, rợn óc vì mức độ phi nhân tính của nó. Một đứa con gái 12 tuổi siết cổ cha bằng sợi dây đàn, xong cại họng đổ tro cốt của người mẹ vào rồi chặt ra từng khúc. Một người cậu chỉ vì muốn tranh đoạt nhà cửa, đất đai đã xuống tay thảm sát hết mọi người trong nhà của chị mình. Một người chồng vì giận vợ đã ra tay giết một hơi 6-7 mạng người trước đôi mắt kinh hoàng của các con. Một người mẹ để cho tình nhân đánh đập dã man con ruột của mình chỉ để quay phim chuyển cho người chồng cũ, ép nó phải đưa tiền. Một đứa trẻ 12 tuổi lấy gối đè cho chết ngợp bà cụ hàng xóm chỉ để lấy tiền đi chơi game cho đã. Đến khi bị bắt, đưa ra tòa xử, còn bảo: "Các chú, các bác, xử mau lên để con về còn đi học. Ở trên mạng giết người còn khủng khiếp hơn nhiều, con chỉ đè cái gối lên mặt bả thôi mà." Thêm một trường học thì bớt đi một nhà lao, thêm một cánh tay biết hành thiện thì bớt đi được nhiều khổ nạn, thêm một lốt người biết tu học theo chân chánh pháp thì bớt đi nhiều kẻ lầm đường lạc nẻo, thêm một bậc làm cha mẹ có đạo đức thì bớt đi những đứa con vô lương. Chân lý trừ cộng của cuộc đời tự ngàn năm nay đã hẳn thế rồi. Khi ta nói tôi theo đạo Phật, đó mới chỉ là theo bè, kết bè, tụ phái, về phe. Đại khái chỉ mới có thế, mới là được thế. Có người hăm hở đi chùa, tụng kinh niệm Phật, ăn chay, cho rằng đường tu thế là đã đủ, quả vị hẳn đã vuông tròn. Đâu biết rằng tu phải đi đôi với hành. Tu mà không hành, khác nào đứa học trò lên trường, học về để đó, giá trị có còn lại là bao. Mình tu rủ bạn cùng tu, mình hành khuyên bạn hành theo mới là. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Một bàn tay đưa ra, một mảnh đời bất hạnh được dìu đỡ. Mười bàn tay sẽ có mười, có một trăm con người khổ nạn được mỉm cười. Thời buổi thế đạo suy đồi, nhiều trượt ít thanh, dẫu tà hay chánh cũng ngửa nghiêng bất định. Tu bao đời bao kiếp, chỉ một ngày làm việc ác, bao nhiêu công đức thành quả đã đổ sông đổ biển hết rồi. Thương cho kẻ khôn ba năm, chỉ dạy có một giờ đã hỏng. lời kêu gọi lẫn chìm trong biển sóng, vòng luân hồi nghiệp quả kiếp nào xong. Sao chẳng như người làm vườn kia, đổ giọt mồ hôi ngày ngày trên mảnh đất cằn, chăm bón cho hạt mầm trỗi dậy. Ta cứ chuyên tâm tận lực như thế, chẳng một phút buông lơi, lẽ nào không hái được mùa vàng. Đinh Công Hoan, một người theo giáo phái Huyền Môn, hiện đang ở Atlanta, Mỹ, người có nhiều đầu sách viết về chiều đo thứ tư của tâm linh, đã nói: tôi như người làm vườn trên mảnh đất cuộc đời, nắm một nắm hạt giống, gieo tưới ra trên đồng, lên được hạt nào thì mừng hạt đó vậy mà. Cầu xin cho trong cuộc đời này còn rất nhiều những con người cho đi mà không cần nhận lại như Đinh Công Hoan, và như mặt trời kia tùy nghi ban phát ánh sáng chẳng một chút cân phân. Không như những nhà thuyết lý biện chân, rao giảng cho những điều cao xa ngoài tầm tay với, tôi chỉ là người thừa hành của Phật, trộm ấn tiên phong mà đem vá víu cuộc đời. Thêm một viên gạch kê cho bằng khập khiển, một tấm lòng sẻ chia cho vợi bớt đau thương. Rồi cũng sẽ qua mùa mưa bão, ngày mai nắng ấm lại về, manh áo mỏng manh rồi được hong khô, để nụ cười lại nở trên bờ môi héo úa, vẫn còn đây là nguyên vẹn tình người. Tự nguồn cội úa tàn một loài hoa lạ khai sinh, loài há ươm hạt tự lòng tim khô sạn, để lại thấy cháy lên lần nữa ngọn lửa ấm áp của trái tim, rực rỡ một màu đỏ thắm, niềm tin hy vọng lại đâm chồi. Con người ta xích lại gần nhau hơn, mỉm cười thân thiện sẻ chia, bầy chim về hót vang trên bờ cây trước ngõ, không còn lo sợ ngại ngần phát súng thợ săn. Ngay cả cánh hoa dại bên đường kia rồi cũng sẽ có đôi bàn tay nâng niu thầm lặng. Đời sẽ đẹp biết bao khi người ta biết tìm đến với nhau, không phải bằng sự tính toán hơn thua tranh đoạt. Không chỉ là tôi, là anh, là bạn, vẫn còn biết bao nhiêu nữa trong đời. Là một người chiến sĩ vô danh, dâng hiến đời mình cho chân lý vĩnh cửu, náo mình sau những điện đài bất tử nghìn năm. Những người mà chiến công chỉ kể cùng mấy gió trời xa, như ánh trăng kia soi rọi đến tận cùng đêm tối, một ban phát tùy nghi chẳng chút cân phân. Nguồn sáng dịu êm ấy đã bao phủ và an ủi ta trong những đêm dài ấm lạnh thao thức một mình, để rồi rạng sáng ngày mai lại đứng lên bước tiếp trên đường đời đầy đắng cay và giông bão, mang mãi bên mình nguồn sáng dịu êm. Huyền Môn Lược Ký tập 3 lại được trao gửi đến tay các bạn. Bao ước mơ hoài bão lại được truyền tai, những mong sẽ như ngọn gió lành thoảng hiện, làm dịu êm phút chốc tâm tư, để rồi ngày mai trong gió bụi đường trần, ta lại bước vững tin vào quả cảm, mang hạt giống đã lượm nhặt, đã gạn lọc, đi theo về phía trước và lại gieo, để trên cánh đồng đời mầm thiện khai sinh, để mai đây ngày mới đầy âm vang hạnh phúc, dưới chân ta bờ cỏ xanh trải mượt, chẳng làm đau hơn nữa giấc phù sinh. Trên luống cài đơn độc lẻ loi, người gieo những hạt mầm ngủ muộn, đợi một ngày mưa xuống lại hồi sinh cây thiện giữa đời. Hạt bao dung che bóng mát phận người, hạt an lạc che ngày giông bão, hạt từ bi xin làm hướng đạo, để muộn phiền nở đóa vô ưu, mong lắm thay. Tác giả:
vườn sau người trong chăn ấm mà đau loạn trường, 40 năm khúc vô thường, đàn chưa lệch phím mà buồn khúc nôi, đêm dài còn mấy đêm ơi, cũng thương cũng oán tới bời bao giờ, con chim lẻ sợ ở cành cong nếp sau bóng lá, tìm không thấy nhà. cánh lay gió giật trăng tà trao nghiêng. Cứu cùng thiên cửu trung thiên, môi giềng sông thác nếp bao thanh lương một trời gió. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.